Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 8 giờ 2 phút tại Texas. Sau đây kính mời quý thính giả theo dõi phần cuối chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn, được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Với phần trình bày sáng ngày hôm nay do anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston Khôi Nguyên. Và kính thưa quý thính giả, chương trình Nhật báo truyền thanh sáng ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty Teletron. 1/3 cuộc đời con người cần phải được ngủ. Để có được giấc ngủ an lành, cần phải có một bộ nệm tốt, êm ái, chống đau lưng, nhức mỏi. Teletron là nơi có nhiều loại nệm tốt nhất được ưa chuộng nhất như hiện nay, như nệm Tempur-Pedic, nệm thiên nhiên Magniflex Italy, Lamborghini Italy và nệm lông cừu Thụy Điển. Mua nệm từ 2.999 Mỹ Kim tặng bộ giường. Teletron còn có Italian Furniture Showroom, nơi trưng bày các sản phẩm furniture 100% làm tại Italy, từ bộ sofa da bền chắc kiểu dáng hợp thời trang của Nicoletti, các bộ bàn ăn giường ngủ thanh tao lịch lãm của App, cho đến những bộ furniture sang trọng quý phái của JoJo Collection, tất cả đều được có ấn chứng 100% made in Italy, nhập cảng trực tiếp từ Italy, giá cả phải chăng, bảo đảm thấp nhất, tặng quà giá trị, trả góp dài hạn không tính tiền lời, hàng mới trong thùng luôn có sẵn giao đến tận nhà hoàn toàn miễn phí. Teletron Dallas 972-660-8999, 972-660-8999, Teletron Houston 281-495-8999, 281-495-8999. Và một lần nữa Khôi Nguyên gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi cũng như là xin chào anh Quang Hưng.
Vâng, kính chào anh Khôi Nguyên và quý thính giả. Hôm nay bên thời tiết Dallas thì ít có cơ hội mưa hơn. Hôm nay nhiệt độ cũng lên cao tới 86, thấp nhất là 67. Vào ngày mai thì thỉnh thoảng có những cái cơn mưa, ngày mốt cũng vậy, ngày Chủ nhật và ngày thứ hai thì trời sẽ khô tạnh trở lại. Ở trên trang nhất của tờ Dallas ngày hôm nay thì quý vị cũng đã nghe về sự ra đi của nhà thơ, của là nhà văn, kiệt tác gia, vừa là giáo sư và là nhà soạn nhạc cũng như là diễn viên, bà Maya Angelou, được xem là một trong những cái phụ nữ phục hưng hiện đại. Ngày hôm qua bà đã qua đời tại tư gia ở thành phố North Carolina. Như thế thì báo chí cũng đánh giá là cái sự ra đi của bà cũng giống như là một cái sự im lặng của một cái tiếng nói trong văn chương của nước Mỹ. Bà thọ 86 tuổi. Thì cái sự nghiệp văn chương của nhà văn bắt đầu kể từ khi mà vào cái thời thơ ấu. Quý vị biết là những cái năm 1928 là cái khoảng thời gian rất là khó khăn đối với lại những người da đen. Bởi vì cái thứ nhất là cái thời mà cái nạn phân biệt chủng tộc cũng như là vấn đề khó khăn kinh tế, thành ra là những người da đen, những người sinh ra vào cái thời đó đối với lại bà Maya rất là khó khăn. Nhưng mà sau đó thì bà đã xuất bản một cái tập thơ, một cái cuốn tự truyện đầu tiên đặt cái tựa đề là I Know Why the Cave Bird Sings, tạm dịch là Tôi Biết Vì Sao Con Chim Ở Trong Lòng Cất Tiếng Hót vào năm 1969. Và sau đó thì bà đã xuất bản rất là nhiều tập thơ khác cũng như là những cái bài khảo luận thơ kịch cũng như là truyện phim. Thì bà đã đọc một cái bài thơ, bà được nổi tiếng ngay trong cái lúc mà bà được mời để mà đọc một cái bài thơ trong cái lễ nhậm chức của cựu Tổng thống Bill Clinton vào năm 1983. Thì bà đọc cái bài thơ như thế này: nơi đây vào mặt khởi đầu một ngày mới, ta có thể ngẩng lên và nhìn ra ngoài, nhìn vào đôi mắt của người chị em gái, nhìn vào gương mặt của người anh em trai, nhìn vào đất nước và nói một cách đơn thuần, rất đơn thuần, với niềm hy vọng là lời chào buổi sáng. Chính ông Nelson Mandela cũng đã đọc cái bài thơ của bà Angelou, là cái bài Still I Rise, tức là Tôi Vẫn Đứng Dậy, tại cái buổi lễ nhậm chức của chính ông khi mà ông nhậm chức vào năm 1994 làm Tổng thống của Nam Phi. Quý vị thấy là bà này chưa bao giờ vào đại học, chưa bao giờ có bằng tốt nghiệp đại học, nhưng mà bà đã được trao hơn 30 cái văn bằng đại học và văn bằng văn chương cũng như là nghệ thuật và ngay cả huân chương tự do. Và bà không có bằng đại học nhưng mà dạy ở trường đại học Wake Forest tới 3 năm. Thì khi mà bà chết đi, qua đời vào ngày hôm qua, chính cái trường đại học này cũng có nói bà là một trong những cái kho tàng quốc gia mà đời sống cũng như là những cái lời chỉ dạy đã khích lệ hàng triệu người khắp nơi trên thế giới. Anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, đây là một trong những phụ nữ da màu mà có thể nói có ảnh hưởng rất là lớn trong nền văn học nghệ thuật cũng như là xã hội của Hoa Kỳ. Thì nếu mà quý thính giả có thể đọc bản tin này thì sẽ thấy rằng là tổng even là tổng tí là tổng thống Hoa Kỳ là ông Barack Obama cũng đã ôm hôn bà trong buổi lễ trao tặng huân chương tự do vào ngày 15 tháng 2 năm 2011, chứng tỏ rằng là nhà văn sĩ này đã là người có ảnh hưởng rất là lớn trong nền văn học cũng như là xã hội Hoa Kỳ. Và chuyển qua một bản tin nghe qua thì cũng khá là vui vui, khi mà một người phụ nữ đã sau một thời gian khá là dài, tức có thể nói là khoảng 75 năm sau khi tốt nghiệp, thì bà mới có thể nhận được lại một cái tấm bằng tốt nghiệp của mình, bởi vì chỉ vì thiếu 5 Mỹ kim cho lệ phí in bản điểm mà thôi. Một phụ nữ 99 tuổi sống tại thành phố Bangor thuộc tiểu bang Maine đã nhận được bằng tốt nghiệp college mà đáng ra bà đã phải nhận được từ 75 năm trước, nhưng không thể làm được bởi vì bà không có 5 Mỹ kim cho cái tiền in bản điểm. Bà cụ này có tên là Jessie White, 99 tuổi, sống tại thành phố Bangor, đã vừa nhận được tấm bằng tốt nghiệp về accounting tại trường Bill College vào 75 năm sau khi bà tốt nghiệp. Sở dĩ bà không thể nhận được cái bằng tốt nghiệp cách đây 75 năm vì ở thời điểm đó bà đã không có 5 Mỹ kim để nộp cho tiền cái in cái bản điểm của mình. Mọi chuyện dường như đã đi vào quên lãng cho đến khi bà White kể lại câu chuyện của mình cho một người bạn già có tên là Donna Gilbert. Sau đó thì bà Donna đã liên hệ lại với chủ tịch của trường Bill College là Alan Steele, nơi mà bà đã theo học. Và sau khi Đức biết được câu chuyện, thì ông Alan đã hoàn trả lại cái lệ phí là 5 Mỹ Kim mà bà White còn thiếu, đồng thời cũng tổ chức một buổi lễ trao bằng tốt nghiệp rất là vinh dự cho bà này. Buổi lễ trao bằng sau đó được tổ chức với sự điều hành của chính ông Alan cũng như là ban lãnh đạo của nhà trường. Và về phần mình thì bà White cho biết bà cảm thấy cuộc sống của mình trở nên đầy đủ trọn vẹn hơn. Khi mà đến nhận tấm bằng tốt nghiệp này thì bà đã phải ngồi trên xe lăn do căn bệnh bại liệt khi mà mới sinh ra. Bà cũng đã rất là vui khi mà được xuất hiện tại buổi lễ cũng như là được trao một tấm bằng dành riêng cho mình. Ban lãnh đạo của trường cũng không quên gửi lời chúc mừng đến bà, đồng thời coi bà là tấm gương mà để mọi người noi theo, khi mà không bao giờ là quá muộn để học tập cũng như là có được tấm bằng tốt nghiệp của mình. Và trước khi nhận bằng tốt nghiệp và về hưu, bà White đã làm việc tại một như là một nhân viên kế toán. Bà cũng chia sẻ câu chuyện về cách làm của bà và đã nhận khi mà làm thế nào bà nhận được công việc đầu tiên của mình. Bà cho biết mặc dù tuổi đã cao nhưng bà luôn có một tâm hồn tươi trẻ và muốn học hỏi những điều mới. Bà cũng thường xuyên đưa ra những lời khuyên cho con trẻ hoặc là những giới trẻ trong khu vực và những người mới mà bước bắt đầu vào đời mà thôi. Bà cho biết rằng là không bao giờ từ bỏ việc học và dạy cho những đứa trẻ này rằng là chỉ khi già đi thì chúng ta mới thôi học hỏi. Do vậy, đừng bao giờ có ý định bỏ học. Bà White cũng chia sẻ thêm rằng, nếu mà các bạn có một giấc mơ thì hãy theo đuổi nó, đừng bao giờ từ bỏ, ngay cả khi nó có khó khăn như thế nào hoặc là có vẻ như là không thể thực hiện được. Thì chúng ta thấy rằng một tấm gương học hỏi rất là đáng ghi nhận khi mà đã 99 tuổi mà vẫn còn có thể nhận thấy rằng không bao giờ từ bỏ việc học và hãy cố gắng đạt được ước mơ của mình. Thì đây là một tấm gương chúng ta nên trân trọng. Trở lại với anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, đúng như vậy. 90 mấy tuổi mà vẫn có thể mà mong mỏi mình sẽ có được thêm những kiến thức. Thưa quý vị, sáng ngày hôm nay thì hãng tin AP có đánh đi một cái bản phân tích trên thế giới cho biết là hiện nay chúng ta biết là 1/3 người trên thế giới hiện nay là mập, hoặc là không có một cái quốc gia nào có cái khả năng ngăn chặn về cái tỷ lệ bị bệnh béo phì hết trong vòng hơn 3 thập niên qua. Thì theo như là các nhà nghiên cứu thì họ phát giác ra rằng là có hơn 2 tỷ người khắp nơi trên thế giới đã bị nặng cân hoặc là cũng đã bị bệnh béo phì rồi. Cái tỷ lệ này nó cao hơn ở Trung Đông cũng như là ở Bắc Phi. Nơi đây quý vị biết là gần 60% người đàn ông cũng như là 65% phụ nữ là bị nặng ký. Riêng ở tại Hoa Kỳ thì chiếm 13% tổng số tất cả những cái người bị mập ở trên thế giới. Đây là một cái tỷ lệ cao hơn tất cả những cái quốc gia khác. Ở bên Trung Quốc hay là bên Ấn Độ thì hai quốc gia này nhập lại chiếm tới 15% tất cả những người béo phì trên thế giới. Cái bản báo cáo này quý vị biết là đã được bảo trợ bởi cái tổ chức gọi là Bill and Melinda Gates Foundation. được công bố vào sáng ngày hôm nay. Thì vào tuần vừa qua là Tổ chức Y tế Thế giới họ cũng đã thành lập ra một cái ủy ban cao cấp với cái nhiệm vụ là bằng cách nào đó để mà chấm dứt những cái trường hợp bị bệnh béo phì đối với lại trẻ em. Quý vị biết ở bên Anh thì có một cái tổ chức về y tế độc lập là họ khuyến cáo là những người nặng ký đó là nên tham gia vào những cái lớp giảm cân miễn phí để mà có thể chỉ cần giảm bớt 3% cái trọng lượng của họ thôi là cũng đủ rồi. Bởi vì cái lý do là khi mà chúng ta bớt cái phần mỡ ở trong cái cơ thể của mình thì có thể sẽ cải thiện được cái sức khỏe của mình. Và cái điều này là cái thực tế. Ở bên Anh quý vị biết không là hai người trong số ba người thì có hai người là đã bị quá tải rồi. Và đây là một trong những quốc gia được xem là có nhiều người bị mập nhất tại Tây Âu. Thì thành ra là chúng ta thấy là bây giờ ở đâu cũng vậy, có rất là nhiều người bị bệnh béo phì. Cho nên là chúng ta chỉ cần giảm một ít cái mỡ ở trong cái con người của mình thì thế nào cũng khỏe mạnh hơn. Nhưng mà cái này khó nha anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, rất là đồng ý với anh Quang Hưng, cực kỳ khó. Bởi vì khi mà một số người đó, đối với một số người lên cân rất là dễ nhưng mà giảm cân rất là khó. Nhưng cái vấn đề mà mập và béo phì đó thì không chỉ riêng bất cứ nước nào mà tất cả các quốc gia trên thế giới đều có những người mập phì. Đặc biệt là Khuôn Nguyên nhận thấy rằng là những nước đang phát triển, thí dụ như Việt Nam chẳng hạn, là có khá là nhiều các em béo phì bởi vì các em rất là thích ăn những món về fast food và giống như là trở thành một cái trào lưu mới của các em vậy. Ăn những cái món đó thì quý thính giả ai cũng biết rằng là những cái món đó là những cái món gây lên mập rất là nhiều. Nhưng mà đối với các em thì những món đó là món cực kỳ ngon. Nhưng mà nếu mà chúng ta thương con, thương cháu chúng ta thì nên nói cho chúng biết rằng là những cái món này sẽ rất là ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng. Bởi vì một khi đã mập lên thì sẽ rất là khó khăn để giảm cân. Và kính thưa quý thính giả, trong những ngày vừa qua thành phố Houston và cũng như là thành phố Dallas, đặc biệt là nói chung là tiểu bang Texas của chúng ta đã có rất là nhiều cơn mưa, những cơn mưa đã đổ xuống trong mấy ngày liên tục. Thì rất là nhiều người cảm thấy vui mừng bởi vì tiểu bang Texas thường là bị thiếu nước vào mùa hè. Thì những cơn mưa như vậy sẽ giúp được giải quyết được phần nào tình trạng thiếu nước. Tuy nhiên, một dự báo, một bản khuyến cáo mới đây cho biết rằng nếu mà tình trạng mưa lụt mà cứ kéo dài như vậy hoài, sẽ khiến cho thành phố Houston có thể sẽ bị ngập lụt rất là nhiều nơi. Các trận mưa đi kèm với sấm chớp trong đêm đã khiến cho một số tuyến đường bị ngập vào lúc sáng sớm ngày hôm qua. Và lụt lội đe dọa bất ngờ có thể sẽ khiến cho các cơn mưa vẫn tiếp tục kéo tới và làm cho, theo bản tin từ Sở Khí tượng Thủy văn cho biết đó, làm cho rất là nhiều tuyến đường hoặc là thành phố, những cái khu vực là sẽ bị hoàn toàn ngập nước. Các báo cáo vào rạng sáng hôm qua cho biết nước tràn ngập toàn bộ xa lộ North Freeway hướng đi vào cũng như là đoạn East Freeway gần trung tâm thành phố Houston. Và xa lộ 6 đã đi về hướng FM 521 cũng bị ngập nước và tình trạng ngập lụt cũng xảy ra dọc theo các con suối nơi mà mực nước dâng cao vào sáng ngày hôm qua, có thể làm tràn bờ cũng như là ở các khu vực lân cận và các con đường thuộc khu vực Woods of Wimbledon cũng đã bị lụt. Và những người đi lái xe đó thì được khuyến cáo là không có nên đi ngang những nơi ngập nước và nên tìm cách đi vòng vòng. Bởi vì khi mà đi ngang cái ngập nước thì rất là dễ gây ra tình trạng nước vào máy, sẽ làm cho tắc máy xe và tắc nghẽn đường. Và bên cạnh đó thì nếu mà chạy quá nhanh vào những cái vũng nước đó thì cũng có thể làm ảnh hưởng đến cái gầm xe, làm cho lốc máy cũng sẽ bị bể. Và ngoài khu vực Houston thì khuyến cáo đề phòng ngập lụt cũng đã được cảnh báo đến các thành phố lớn khác như là Austin, Brazoria, Chamber, Colorado, Fort Bend, Galveston, Kim, Harris, Jackson, Liberty và một số thành phố khác rất là nhiều. Và khả năng tiếp tục mưa trong ngày hôm nay lên đến 60% và sang ngày thứ 6 thì cũng 50%. Và cũng như là trong cuối tuần cũng như là đầu tuần sau sẽ có các trận mưa rào và sau đó thì nhiệt độ sẽ lên đến 90 độ vào giữa tuần. Thì với bản tin thời tiết này chúng ta sẽ thấy rằng là tình hình mưa sẽ còn kéo dài và sang đến giữa tuần sau thì mới có lẽ là chấm dứt những cơn mưa này. Thì ít mưa quá thì chúng ta cũng thiếu nước, nhưng mà nếu mà nhiều mưa quá thì cũng sẽ khiến cho tình hình ngập lụt ở khắp nơi. Thì chúng ta thấy rằng là ông trời nếu mà muốn mưa thì cũng mưa vừa vừa thôi, nếu mà mưa nhiều quá thì cũng sẽ làm cho rất là nhiều người buồn đó anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, ở bên miền Tây của tiểu bang Texas bây giờ vẫn còn đang thiếu mưa, vẫn còn đang hạn hán. Nhưng mà ngày hôm nay thì nghe nói là bên đó cũng có mưa một chút xíu. Chúng ta hy vọng là những cái khu vực như thế thì phải cần mưa hơn. Thưa quý vị, là chúng ta biết là thông thường trên trang mạng Internet có những cái trang mà chúng ta có thể mua sắm những cái đồ dùng rồi, hoặc là đôi khi cũng có những cái vùng mới tại có những cái đồ dùng mới tại địa phương, chẳng hạn như là Craigslist.org là một trong những cái trang web mà chúng ta thấy ở địa phương, ở khắp nơi tại Hoa Kỳ cũng vậy. Ở đây đó thì chúng ta có thể mua được đủ mọi cái thứ hàng, từ những cái quần áo, bàn ghế cho tới xe cộ. Nhưng mà cái nạn mà gian lận, cái nạn mà lừa đảo ở trên này rất là nhiều, nhất là cái trường hợp mà chúng ta mua xe hoặc là mua tàu, hay là những cái món hàng mà quý vị nghĩ rằng nó thấp hơn rất là nhiều so với lại cái hàng hóa mà chúng ta mua ở bên ngoài. Nhưng mà có một cái điều như thế này, là những cái khuyến cáo cho chúng ta thấy là khi mà đi mua những cái món hàng trên Craigslist thì quý vị đừng có bao giờ chuyển tiền rồi sau đó thì quý vị nghĩ rằng là cái người bán hàng của mình sẽ gửi cái món hàng đó đến tận nhà cho quý vị. Thì cái tổ chức BBB họ khuyến cáo một số những cái hướng dẫn để mà chúng ta có thể theo dõi. Cái thứ nhất là họ đề nghị chúng ta đừng có bao giờ mua những cái món hàng mà thực sự chúng ta chưa bao giờ nhìn thấy, hoặc là đôi khi nó không có thực. Và đặc biệt nữa là chúng ta cần phải nhìn những cái món hàng đó để xem cái tình trạng của nó như thế nào. Chẳng hạn như là bây giờ nếu mà quý vị nào muốn mua một cái tivi, trả tiền rồi nhưng mà khi mà nhìn vào cái tivi thì nó lại không có mở được, hay là một chiếc xe không có chạy được, rõ ràng là chúng ta mất tiền. Còn nữa là họ khuyến cáo là khi mà đi mua hàng ở trên Craigslist là quý vị mua trực tiếp với lại cái người bán, đừng có qua một trung gian, hay là đừng có bao giờ nó trả tiền rồi sau đó người bán hàng họ nói rằng họ sẽ gửi cái món hàng đó đến tận nhà. Có những cái trường hợp mà chúng ta rất là khó có thể theo dõi được cái món tiền mà chúng ta đã trả, hoặc là rất là khó để mà chúng ta có thể lấy tiền lại được trong cái trường hợp mà cái món hàng nó không có hợp hoặc là nó không có đúng như là cái ý của mình. Thì khi mà hỏi mua một cái món hàng nào đó thì quý vị nói thẳng với lại cái người bán là không có qua trung gian, là yêu cầu mua trực tiếp với lại người bán. Nếu mà cái người bán này đó là họ cãi lại, hay là họ không có muốn theo cái ý của mình thì đây là cái trường hợp mà quý vị phải chú ý, có thể là có những cái trường hợp gian lận ở đây. Đặc biệt nữa là chúng ta đừng có bao giờ wire, tức là chuyển thẳng tiền hoặc là trả tiền qua cái debit card hay là credit card, bởi vì cái trường hợp đó rất là khó mà chúng ta có thể lấy tiền lại, trong khi đó cái đúng giống như là cái câu mà ông bà ta nói là tiền mất tật mang, trả tiền rồi lại không có hàng. Anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy. Nhưng mà khi mà mua đồ trên Craigslist thì chúng ta cũng vô cùng cẩn thận. Bởi vì ngày nay những kẻ xấu lợi dụng Craigslist để có thể thực hiện những hành vi phạm pháp. Thí dụ như là ăn cướp hoặc là lấy tiền của chúng ta. Tại vì chúng ta khi mà giao dịch hẹn đến một cái nơi nào đó mà nếu mà không an toàn sẽ rất là nguy hiểm. Thì nếu mà chúng ta có mua đồ trên Craigslist thì cũng nên cẩn thận. Nên đến những khu vực đông người, thí dụ như những cái shopping center, hoặc là vô những cái Starbucks hoặc là Target, Kroger để có thể mua mà có thể an toàn, chứ nếu không thì rất là nhiều kẻ xấu đã lợi dụng chúng ta để làm những điều phi pháp. Và kính thưa quý thính giả, bản tin vừa rồi của anh Quang Hưng cũng đã chấm dứt cho phần cuối của chương trình Chào Bình Minh sáng ngày hôm nay. Rất cảm ơn quý thính giả cùng anh Quang Hưng đã cùng Khôi Nguyên điều hành chương trình sáng nay. Xin chúc anh cùng quý thính giả sẽ có một ngày làm việc thật vui và bình an. Xin hẹn anh cùng quý thính giả trong chương trình này vào ngày mai.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên và quý thính giả.